Chương 2. Sukarai trầm ngâm suy nghĩ, anh rút tẩu thuốc lá đang ngậm ở miệng ra và khẽ lấy ngón tay sờ vào tàn thuốc. Tẩu đã tắt ngóm. Chừng 10 điếu thuốc lá tỏa khói xám, cuộn khúc trên cao gần những ngọn đèn trần bóng mờ, lượn trên chiếc ghế bành của đồng chí chủ tịch ban chấp hành tỉnh. Nét mặt những người ngồi quanh bàn trong góc phòng làm việc trông chỉ thấy lờ mờ như bị một làn sương nhẹ bao phủ. Tokarev ngồi cạnh đồng chí chủ tịch ban chấp hành, ngực tì vào bàn. Ông già bít chồng sâu, cử chỉ đầy vẻ bực tức. Chốc chốc, Tokarev lại đưa mắt liếc nhìn một tên hói chán lùn tịt. Tên này giọng the thế đang nói liếng thoáng hàng tràng những câu rỗng tuếch như chứng đã mút hết lòng. Akim bắt gặp cái liếc mắt của người thợ nguội già Tokarev. Cái nhìn đó làm anh nhớ lại thời thơ ấu. Hồi đó, nhà bố mẹ anh có một con gà chọi. Anh thường gọi đùa là con móc mắt. Trước khi nhảy sổ vào đối thủ, con gà chọi ấy cũng nhìn như kiểu Tokarev đang nhìn bây giờ. Cuộc họp tỉnh ủy đã kéo dài hơn một tiếng rồi. Tên hóa chán là chủ tịch ủy ban vận chuyển gỗ củi. Hắn vừa lấy những ngón tay rất nhẹ lật lật tập giấy, vừa nói thao thao. Chính vì những lý do khách quan ấy mà quyết nghị của tỉnh ủy và của cục quản lý đường sắt không thể thực hiện được. Tôi xin nhắc lại, dù hạn cho một tháng nữa, chúng tôi cũng không thể cung cấp được hơn 400 thước khối củi gỗ. Còn con số 18 vạn thước khối mà các đồng chí ấn định thì là... Tên hói chán nghĩ để tìm ra tiếng muốn nói. Thì là chuyện không tưởng. Nói xong hắn mím cái miệng nhỏ xíu, mắm môi lại, vẻ bực tức. Im lặng thấy càng kéo dài. Sukarai lấy móng tay gõ cái tàu cho tàn thuốc rơi ra. Giọng khàn khàn trong cổ họng Tokarev phá tan không khí im lặng. Cần quái gì phải nhai đi nhai lại mãi như thế? Anh bảo rằng ở ủy ban vận chuyển gỗ của anh trước đây không sẵn củi, giờ cũng không có nốt và sau này các anh cũng không đào đâu ra được. Có phải anh nói thế không? Tên hói chán nhún vai. Xin lỗi đồng chí, củi thì chúng tôi đã chữ sẵn, chỉ phải cái không có xe chở đi. Hắn ho lên một tiếng, lấy khăn tay kẻ ô vuông ra lau cái chán bóng, lau xong, bàn tay lần mãi không thấy túi áo đâu. Hắn bực mình, nhét cái khăn vào cặp giấy. Đề nhất cô từ góc phòng lên tiếng. Thế anh đã tìm cách gì để chờ củ chưa? Vì từ khi bọn phụ trách chuyên môn dính vào cuộc âm mưu phiến loạn bị bắt đến nay, kẻ đã lâu rồi còn gì? Tên hói chán quay lại phía đề nhất cô. Tôi đã 3 lần báo cáo với cục đường sắt là không có phương tiện vận tải thì không làm ăn gì được. Tokarev ngắt lời hắn. Cái đó chúng tôi đều đã nghe lắp đi lắp lại mãi rồi. Tokarev hằn học nhìn hắn, giọng bực tức ra mặt. Thế ra anh cho chúng tôi là đồ ngu cả hay sao? Câu hỏi ấy làm cho tên hói chán thấy lạnh cả gáy. Lần này hắn hạ thấp giọng nói khẽ. Tôi không chịu trách nhiệm về những hành động của bọn phản cách mạng. Akim hỏi. Nhưng anh hẳn phải biết là nơi các anh cho đốn gỗ ở cách đường xe lửa quá xa. Tôi có nghe nói thế, song đấy không phải là phạm vi tôi phụ trách, nên tôi không thể báo cáo cấp trên về tình trạng bất thường xảy ra ở phạm vi người khác được. Chủ tịch hội đồng công đoàn hỏi, anh có bao nhiêu người làm? Gần 200. Tokarev cáu tiết. Thế ra một năm mỗi tên ăn hại chỉ làm được độc một thước khối. Chủ tịch công đoàn nói tiếp. Chúng tôi đã cấp phát cho ủy ban vận chuyển của các anh khẩu phần lương ăn gấp đôi. Chúng tôi phải rút của anh chị em công nhân để cấp cho các anh như thế. Ngược lại thì các anh làm được những gì? 2 tòa bánh mì đưa cho các anh để phát cho công nhân, các anh đã nhét đâu mất? Những câu hỏi từ 4 phía dồn dập trút lên đầu tên chán hói. Nhưng hắn ta tìm cách đánh làng như con nợ trốn chủ nợ. Hắn nói quanh co, trơn tuột như chạch, không trả lời thẳng. Mắt lấm lét nhìn sang hai bên. Hắn đã cảm thấy nguy đến nơi rồi. Súng mình trong nỗi lo sợ hoảng hốt, hắn chỉ ước muốn một điều độc nhất. Chóng rời khỏi được chỗ này để về ăn bữa cơm chiều thịnh soạn với con vợ, con trẻ của hắn giờ đây đang đọc cuốn truyện của Bundercock để giết thời giờ. Sukarai vừa chú ý nghe những câu trả lời của hắn vừa ghi vào tờ giấy sổ tay. Phải điều tra kỹ thằng cha này hơn. Đây không phải đơn thuần là vấn đề thiếu tích cực. Đã có một số tài liệu về hắn. Thôi, nói chuyện với hắn đã đủ rồi. Để hắn cút đi cho sành. Còn chúng ta thì bắt tay vào việc của ta đi thôi. Đồng chí chủ tịch ban chấp hành đọc mảnh giấy kia mấy hàng chữ đó và nhìn Sukarai gật đầu. Sukarai đứng dậy, đi ra phòng ngoài, gọi xe nói.
Lúc anh trở vào, Chủ tịch Ban chấp hành đã đọc đến đoạn cuối của nghị quyết. Cách chức toàn ban phụ trách cơ quan vận chuyển gỗ vì hành động phá hoại hiển nhiên, đưa vụ đốn gỗ này ra tòa. Cơ sự đã không đến nỗi nguy như hắn chờ đợi. Thật ra, cách chức vì phá hoại thì chắc là đặt vấn đề nghi ngờ lòng trung thành của hắn, nhưng đấy chẳng qua là chuyện vặt. Còn việc đốn gỗ ở công trường Bayer Raka thì hắn không phải lo, vì nó không phải phạm vi của hắn. Chà, mình cứ tưởng là tụi nó đã lần ra được manh mối gì rồi kia. Hắn gần như đã yên chí lắm, vừa cho xí má vào cặp vừa nói, phải, tôi là một nhà chuyên môn ngoài đảng, nên các anh có quyền không tin tôi là phải. Nhưng lương tâm tôi trong sạch, tôi không làm được việc chỉ vì thực tế tôi không thể làm nổi thôi. Không ai trả lời hắn, hắn bước ra, vội vã xuống thang gác và mở cửa ra phố, thấy nhẹ nhõm cả người. Một người mặc áo khoác bộ đội hỏi hắn, vị cho biết tên là gì? Hắn chột dạ, trả lời ấp úng, Zakvinsky. Phần tử lạc loài ấy vừa ra khỏi trong phòng xế của Chủ tịch Ban chấp hành tỉnh, 13 cái đầu chụm sát vào nhau trên chiếc bàn lớn. Sukarai ấn ngón tay trên tấm bản đồ, mở rộng. Các đồng chí xem, đây là ga Baarka, cách chỗ lấy gỗ 7 dặm. Ở đấy có 21 vạn thước khối gỗ đang xếp đống. Đội quân lao động đã khó nhọc 8 tháng trời, mất bao nhiêu là công lao động, kết quả thế nào? Chúng nó đã phản ta, xe lửa và thành phố vẫn không có củi để đốt. Gỗ đốn rồi, phải chở 6 dặm đường nữa mới tới được nhà ga. Muốn thế, phải dùng ít nhất là 5.000 xe ngựa chở suốt một tháng, mà phải chở mỗi ngày 2 chuyến mới được. Thôn gần nhất ở đấy cũng cách 15 dặm. Lại phải cái vạ tên Orlik và lũ phỉ Lola của hắn luôn quấy phá ở những vụ này. Các đồng chí có hiểu tình hình như vậy là thế nào không? Thế này đây, theo kế hoạch thì đáng lẽ công trường khai thác gỗ bắt đầu từ đây và làm dần về phía nhà ga. Nhưng quân khốn nạn, chúng nó lại vào mãi tận rừng sâu mở công trường. Chúng đã tính sát, chúng ta không thể nào chở gỗ đã chặt tới đường sắt được. Thật thế, chúng ta cũng chẳng đào đâu ra lấy 100 chiếc xe ngựa. Chúng đã chơi chúng ta những đòn như thế đấy. Lợi hại chẳng kém gì cái ban bạo động của chúng. Quả đấm nắm chặt của Sukarai nặng nề rơi chát xuống tấm bản đồ. Cả 13 người đều tưởng tượng thấy rất rõ tai họa đang ập đến, tai họa mà Sukarai không nói ra. Mùa đông đã kề bên cửa, nhà thương, trường học, các cơ quan và hàng trăm nghìn nhân dân lâm vào cảnh gió rét cách xa mà không củi đốt. Còn ở các nhà ga, hành khách đông như kiến mà xe lửa mỗi tuần chỉ chạy được có một chuyến. Mỗi người suy nghĩ miên man, Sukarai buông nắm tay ra. Có một biện pháp, các đồng chí ạ, phải làm cho xong trong vòng 3 tháng một con đường sắt nhỏ từ ga tới chỗ đắn gỗ 7 dặm. Tính thế nào để trong 1 tháng rưỡi thì đã làm được đến đầu chỗ đắn gỗ. Việc này tôi đã nghĩ 8 ngày nay rồi, muốn làm được thì... Giọng Sukarai rít lên trong cổ họng khô thì cần 350 công nhân và 2 kỹ sư. Ở kho đoạn đầu máy Pusa Vodisa, chúng ta đã có sẵn đường dây và 7 chiếc đầu máy do thanh niên cộng sản tìm được. Trước chiến tranh, người ta đã định đặt một con đường sắt nhỏ từ đấy vào thành phố, nhưng ở Bayarka, công nhân không có chỗ ở. Tại đấy chỉ có độc một cái trường lâm nghiệp cũ đã đổ nát ở mãi tít trong rừng. Phải chia công nhân thành từng toán đến làm việc 2 tuần thay phiên một lần, vì mỗi phiên làm lâu hơn nữa thì không chịu nổi. Ta phải phái các đoàn viên thanh niên cộng sản đến đây. Anh Akim, thế thế nào? Và không đợi trả lời, Sukarai nói tiếp. Đoàn thanh niên cộng sản phải cố hết sức điều động tất cả những đoàn viên nào có thể điều động được đến đấy, trước hết là tổ chức đoàn ở Solomenka và một bộ phận ở trong thành phố. Nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng nếu giải thích cho lứa trẻ biết rằng có thế mới cứu được thành phố khỏi chết sét, cứu được đường xe lửa khỏi bị tê liệt, thì bọn trẻ sẽ làm bằng được. Đồng chí phụ trách đường sắt lắc đầu, tỏ vẻ không tin, giọng đồng chí mệt mỏi. Không biết giải quyết thế có ổn hay không, tôi tính không thể nào làm được đoạn đường sắt dài 7 dặm trên một khoảng đất không trơ trụi. Trong hoàn cảnh hiện nay đang tiết trời mùa thu, sắp bắt đầu có mưa rồi, lại sắp mùa đông tháng giá. Sukarai không quay lại nhìn đồng chí ấy, cắt ngang. Đồng chí Andrei Vasilievich ạ, đồng chí cần phải để tâm săn sóc hơn việc đốn gỗ. Còn có được này, chúng ta sẽ làm được. Chẳng có ai lại chịu ngồi khoanh tay chờ chết rét đâu. Những hòm dụng cụ cuối cùng đã xếp lên toa xe. Người làm trên xe lửa ai nấy đã về phần việc của mình rồi. Ngoài trời mưa nhỏ hạt, bút cóng, những giọt mưa trong như những hạt pha lê lăn trên chiếc áo da ướt bóng loáng của Rita. Tôi biết Tokarev. Rita bắt chặt tay đồng chí già và khẽ nói, chúc các đồng chí thành công. Cụ già ngước hàng lông mày xám, thân thiết nhìn Rita. Cô nói lẩm bẩm, thốt lên những tiếng như đáp lại ý nghĩ của chính mình. Phải, cái quân khốn ấy đã làm chúng mình mất ăn mất ngủ. Ở đây, các đồng chí phải để ý theo dõi. Nếu bên chúng tôi có chuyện gì rắc rối, thì bất cứ việc gì cần đến, các đồng chí phải giúp ngay một tay mới được. Vì cái lũ đều ấy không có làm cái gì mà không ba hoa kiểu cách ngoài miệng bao giờ. Thôi, tàu sắp chạy, già phải lên rồi, con ạ. Ông già khép chặt cái áo vét tông lại. Phút cuối cùng, Rita làm ra vẻ, vô tình hỏi. Kìa, thế Pavel không cùng đi với các đồng chí hay sao? Trong đám anh chị em đi đây, chẳng thấy anh ấy đâu cả. À, cậu ấy hôm qua đã cùng đồng chí phụ trách công trình ngồi Sài Gòn đi trước để chuẩn bị cho chúng tôi tới sau. Trên sân ga, Jackie và Dubava đang vội vã đi lại phía của Tokarev và Rita. Cùng đi với họ có cả Anna Bukhak, áo ngắn mặc ngoài vắt thõng ngang vai. Những ngón tay mảnh khảnh của chị cặp một điếu thuốc lá đã tắt. Nhìn về phía ba người đang đi tới, Rita hỏi rốn cụ Tokarev. Pavel học với bác ra sao rồi bác? Tokarev ngạc nhiên nhìn chị. Học gì? Cậu ấy lâu nay do cháu hướng dẫn học tập cơ mà. Đã nhiều lần cậu ta nói với bác về cháu đấy, thằng bé nó khen cháu không ngớt lời. Rita nghe ông cụ nói, bụng vẫn chưa tin. Có thật thế không, đồng chí Tokarev? Theo cháu biết, anh ấy vẫn thường đến nhà bác để nhờ bác giảng lại bài cháu hướng dẫn. Ông già phá ra cười. Đến nhà bác à, tôi có thấy cậu ấy đến hỏi tôi bao giờ đâu. Còi tàu rú lên. Klavisek từ trong toa kêu to. Đồng chí Rita ơi, đồng chí để cho bố già đi với chúng tôi thôi chứ. Ai lại cứ giữ mãi ông cụ lại mà chuyện thế. Không có bố già thì chúng tôi biết làm ăn thế nào. Anh chàng người tiếp khách đó còn đang muốn nói thêm gì nữa. Nhưng nhận ra ba đồng chí đang đi đến gần toa xe. Anh im ngay. Trong khoảnh khắc, đôi mắt anh bắt gặp cái nhìn lo lắng của Anna. Trông thấy Anna mỉm cười từ biệt Dubava, anh rời cửa sổ, quay phát ngay vào trong toa, lòng buồn rười rượi. Mưa thu cốt vào mặt người. Như đám mây xám nghịt, mọc nước kéo lê thê trên nền trời thấp. Cảnh thu muộn, những cánh rừng đã chút hết lá, hàng cây cổ thụ đứng chau mày, số lớp vỏ nhăn nhiêu dưới màn siêu màu nâu. Mùa thu tạt nhẫn đã lột trần bộ áo sặc sỡ tươi màu của rừng để thân cây đứng trơ trụi và hốc nát. Gà xếp hiu quạnh này nấu mình chính giữa rừng vắng, từ cây bốc hàng lát đá mới đắp thêm một dải đất lầy nhầy chạy về phía rừng. Chu quanh người hì hục làm đông như kiến, bột nhầy nhụa dính lấy mỗi bước đi, ủng ra lội bì bà bì bõm nghe lớp nhớp khó chịu. Người ta hùng hục xúc đất đổ nền, xà beng chạm loàng xoàng cuốc bổ vào đá chan chát. Mưa tuôn như dây bột, hạt mưa lạnh thấm qua quần áo. Mưa đang cuốn đi công trình lao động của con người. Đất thó vữa ra như cháo đặt sệt, cứ từ những chỗ mới đắp tuôn xuống. Quần áo bị ướt sũng, vừa nặng vừa lạnh buốt. Nhưng ngày này qua ngày khác, người ta vẫn cố làm rốn đến tận tối biệt mới nghỉ tay. Xà đất mới đắp mỗi ngày một chui thêm mãi vào rừng sâu. Cách nhà ga không xa, ngôi nhà đá sừng sững đứng chơ xương trông dữ tợn. Những thứ gì có thể dỡ được, tháo được hoặc phá được thì đã bị lấy trộm đi từ bao giờ rồi. Các cửa sổ, cửa ra vào giờ chỉ còn là những lỗ hổng. Các cửa lò dưới bếp chỉ còn là những khoảng đen ngòm. Mái nhà chơ những khe, lỗ để lộ ra kèo cột bên trong. Chỉ có nền nhà bằng bê tông của 4 phòng rộng là còn nguyên thôi. Tối đến, 400 con người quần áo ướt sũng, bê bết bùn lầy, chen chúc nhau, nằm lên đấy, rét run cầm cập. Người ta đứng lại ngoài cửa, vắt quần áo, từng giọt nước bùn đục sò tong tong xuống đất. Họ nguyền rủa trời mưa gió, cảnh lầy lội, chân ổi rơm dài mỏng dính lên nền bê tông. Họ nằm thành hàng san sát, quắp lấy nhau mà ngủ cho ấm. Quần áo bốc hơi ngụt ngụt mà không thể nào khô được, cửa sổ mất kính, che tạm bằng mấy chiếc bao tải, nước mưa hắt vào rì xuống nền nhà. Từng cơn mưa đổ hồi như chống dục, chút nước lên những mảnh tôn còn lại trên mái, gió gào luồn qua khe liếp chặt cửa, thổi ùa vào trong. Sáng dậy, đoàn người kéo đến túp lều siêu vẹo xưa kia là bếp. Họ làm một bát nước chè rồi ra công trường. Chưa nào cũng chỉ độc một món đậu nấu, không chán ngấy với 6 lạng bánh mì đen thui như than đá. Thành phố chỉ có thể cung cấp cho họ được đến thế thôi. Phụ trách công trình là ông già Valerian Patushkin, người cao lớn khô đét, hai má hóp nhăn nheo. Cán bộ kỹ thuật là Vakulenko, người đùn tịt, mũi sư tử, ngồi chòm chõm trên khuôn mặt xương sầu như lấy rượu mà đéo vậy. Họ đều ở nhờ nhà người trưởng ga. Tukarev ngủ ở trong phòng đồng chí công an đặc biệt công tác ở ga này. Đồng chí ấy tên là Koliava, có hai càng ngắn ngủi, tính người cựa quậy luôn chân luôn tay, y như giọt thủy ngân. Đoàn người xây dựng đường sắt kiên cường, chịu đựng mọi sự thiếu thốn. Nền đường mới đắp mỗi ngày một thọc sâu vào rừng. Trong đoàn đã có 9 người đào ngũ, mấy ngày sau lại có 5 người nữa bỏ trốn. Sang tuần thứ hai, công trường bị nó chơi một vố đầu tiên. Chuyến tàu chiều từ tỉnh lên không chở bánh mì cho công trường. Dubava đánh thức cụ Tokarev dậy và báo tin ấy cho đồng chí. Người bí thư già của đảng bộ công trường buông thõng hai chân đầy lông xuống đất, tay gãi sồn sột vào nách một cách giận dữ. Đồng chí vừa mặc quần áo vừa lẩm bẩm: chúng đã sợ trò rồi. Vừa lúc ấy, anh chàng Koliava béo tròn như một quả bóng lăn vào. Tokarev liền ra lệnh cho anh ta: đi nhanh ra đây nói, gọi đến ban đặc biệt, rồi quay lại dặn Dubava: còn cậu thì đừng có hở cái việc bánh mì này cho một ai nhé. Mất nửa tiếng quặc nhau với các nhân viên tổng đài điện thoại, nhờ thái độ cương quyết, Koliava đã liên lạc được với đồng chí phó chủ nhiệm ban đặc biệt là Zukarai. Nghe thấy Koliava cãi nhau hoài với các nhân viên tổng đài, Tokarev sốt ruột quá, dậm chân thình thịch. Tiếng Zukarai thét lên trong ống nói: sao, không chở bánh mì tới à? Được, để tôi hỏi ngay lập tức xem ai làm ra cái chuyện này. Tokarev bực tức la to vào máy: đồng chí cho tôi biết ngay điều này thì hơn, mai chúng tôi lấy gì cho anh em ăn đây? Zukarai suy nghĩ. Một lát khá lâu sau, ông già bí thư đảng ủy công trường nghe đáp lại: bánh mì, chúng tôi sẽ chở đến ngay đêm nay. Tôi sẽ phái Guigo đánh xe tới, cậu ấy biết đường, sáng mai các đồng chí sẽ có bánh ăn. Tầm sáng hôm sau, một chuyến xe bùn bánh bê bết chở bánh mì tới ga. Lít kê con, mệt nhoài, bước ra khỏi xe, mặt mày phờ phạc vì suốt đêm không ngủ. Cuộc đấu tranh để làm xong con đường ngày càng cây go quyết liệt. Phân cục đường sắt báo cho biết là không có tà vẹt. Ở thành phố thì không đào đâu ra phương tiện để chuyển đường dây và đầu máy đến công trường. Ngay đến cả các đầu máy nhỏ cũng cần phải sửa chữa lại khá nhiều mới chạy được. Toán công nhân thứ nhất sắp hết hạn, thế mà toán đến thay phiên vẫn chưa thấy mặt đâu cả. Không thể nào cứ giữ những người đã kiệt sức này ở lại làm tiếp được nữa. Trong nếp nhà cũ kỹ, dưới ánh đèn dầu le lói, hội nghị cán bộ kéo dài cho đến tận khuya. Sáng sớm hôm sau, Tokarev, Dubava, Klavisek mang 6 người về thành phố để chữa đầu máy và lấy đường dây. Klavisek nguyên là công nhân nướng bánh mì nên được phái đến ban tiếp phẩm để kiểm tra, còn những anh em khác thì đi cả về Pusa Vodisa. Mà mưa thì vẫn trút xuống. Pavel vất vả mới rút được chân ra khỏi vũng vùn nhầy nhụa, cảm thấy bàn chân bỗng nhiên tê buốt. Anh biết là chiếc đế giày mục đã tụt mất hẳn rồi. Ngay từ ngày đầu tới đây cho đến giờ, anh đã khổ sở vì đôi giày ống hỏng, đôi giày lúc nào cũng ướt sũng, cũng bết bùn. Bây giờ thì một chiếc đã mất hẳn đế, bàn chân sẫm thẳng trong bùn lạnh thấu xương, chân tê giá quá chừng. Anh không còn sức để làm việc nữa. Anh móc chiếc đế giày mới tụt ra khỏi bùn, nhìn nó mà thất vọng. Anh quên cả lời anh tự hứa với mình hôm trước, buột mồm, văng tục, chửi rủa, rồi bỏ đi vào túp lều nay dùng làm bếp. Ngồi cạnh bếp, anh tháo chiếc tất ướt đẫm đầm đìa ra và hơ bàn chân đã tê cứng vào lửa. Chị Odaka, vợ bác các đường sắt, được người cấp dưỡng đưa vào làm phụ đang thái củ cải trên chiếc bàn nhà bếp. Trời phú cho chị, vợ còn trẻ ấy của bác các đường sức vóc hơn người, đôi vai lực điền, bộ ngực giữ như vâm, đôi hông dư sức, thẳng đứng. Chị ta đưa dao thoăn thoắt, đống sau thái rồi chẳng mấy chốc đã chất cao trên bàn. Thế mặt Pavel, chị ta nhìn có vẻ khinh bỉ và hằn học hỏi. Định đến trực ăn đấy à? Còn hơi sớm một chút, chắc lại trốn việc chứ gì? Mà sao lại thò chân vào đấy? Đây là nhà bếp chứ có phải nhà tắm đâu. Chị ta đang chửi Pavel thì đồng chí cấp dưỡng đứng tuổi bước vào. Pavel giải thích tại sao mình lại vào bếp. Chiếc sợi ống của tôi tan nát mất rồi. Đồng chí cấp dưỡng nhìn chiếc sợi ống rách nát và hất đầu về phía chị Odaka. Chồng chị ấy cũng võ vẽ nghề thợ giày đấy. Nói bác ta khâu hộ cho, kẻo ở đây không có giày thì tong đời. Nghe nói chị Odaka nhìn Pavel và cảm thấy hơi ngượng. Chị thú thật, thế mà tôi đã tưởng lầm là anh trốn việc vào đây. Pavel cười, đến lượt chị Odaka ngắm nghía chiếc giày có vẻ là tay lành nghề lắm. Giày này chồng tôi chẳng buồn chữa đâu, giày thế này chữa chỉ toi công. Thôi, để tôi mang đến cho anh một chiếc giày cao su cũ, tôi thấy bỏ vương ở nhà tôi ấy. Anh xỏ vào cũng đỡ lạnh chân, chứ ai đời lại để giày không có đế mà đi được, thật tội nợ. Nay mai lại sắp đại hàn, giày với xếp như thế thì anh đến quỵ mất. Lần này thì chị Odaka nói có chịu thương hại Pavel lắm và chị đặt dao xuống đi ra. Một lát, chị mang về chiếc giày cao su đi tuyết và một miếng vải băng. Chân hơ nóng, lấy vải bọc lại, thọc vào giày rồi, Pavel lặng nhìn chị Odaka thầm tỏ ý cảm ơn. Tokarev ở tỉnh về, nét mặt hầm hầm, giận dữ. Đồng chí triệu tập các cán bộ lại nhà Koliava và báo cho mọi người biết những tin chẳng có gì là phấn khởi cả. Đồng chí báo cáo với anh em. Chỗ nào cũng ì ra, đi đến đâu cũng thấy bánh xe quay, nhưng quay chồng lên trời cả. Phải thấy rằng chúng ta chưa trừ tiệt được bọn chó trắng. Khi chúng không còn thò ra bốn nào nữa thì nghĩa là chúng vẫn còn. Tôi nói toạc ra cho anh em biết là công việc không được chạy lắm. Toán thứ hai đến thay phiên sở vẫn chưa tập hợp xong, sẽ gửi đến đây được bao nhiêu người cũng chưa rõ. Đại hàn sắp tới nơi rồi. Trước khi trời bắt đầu vào rét, dù chết chúng ta cũng phải vượt qua được đoạn lầy. Nếu không, rét đến, có lý răng mà gặp đất cũng không nổi đoạn đường. Ở trên tỉnh, bọn nào làm láo rồi sẽ bị chùy cẩn thận. Còn chúng ta ở đây phải ra sức lập nhanh gấp đôi mới được. Dù có chết đi chết lại 5 lần cũng phải làm cho xong nhánh đường sắt này. Không xong thì còn mặt mũi nào làm người buôn xe buýt nữa. Không xong thì chỉ là một bọn ươn hẹt mà thôi. Tokarev nói, giọng hôm nay không khàn khàn như mọi khi, tiếng cụ rung lên lanh lảnh như tiếng thép. Đôi mắt sáng quắc dưới hạt lông mày cau cau đủ tỏ quyết tâm ngoan cường của đồng chí già. Ngày hôm nay chúng ta sẽ họp kín, đánh thông trong nội bộ, ngày mai sẽ đi làm cả. Sáng mai thì cho những người ngoài đảng họ về. Còn chúng ta thì ở lại, quyết nghị của tỉnh ủy đây. Tokarev đưa tờ giấy cấp tư cho Pankratov. Nhìn qua vai Pankratov, Pavel thấy trong giấy có những hàng chữ cần thiết sửa lại ở công trường tất cả các đoàn viên cho đến khi nào chờ được chuyến gỗ thứ nhất về mới được thay phiên. Thưa lệnh bí thư ban chấp hành tỉnh Rita Uchidovic. Căn nhà chật chội, không còn chỗ mà len vào nữa. 120 con người chen chúc nhau, người đứng dựa tường, người leo lên bàn, có người leo lên cả lò bếp. Cuộc họp do Pankratov khai mạc, lão đồng chí Tokarev nói ngắn thôi, nhưng đoạn cuối làm choáng váng mọi người. Ngày mai, các đảng viên và đoàn viên đều ở lại. Ông già giơ tay đập vào khoảng không như để nhấn mạnh là quyết nghị ấy như đang đóng cột rồi. Cơ chế ấy làm tan vỡ mọi hy vọng muốn về tỉnh, về với những người thân, tan hết hy vọng rút chân ra khỏi chốn bùn lầy này. Lúc đầu tiếng nhao nhao nổi lên đến nỗi không còn nghe thấy gì nữa. Ngọn đèn dầu nhỏ tí, lay lắt nhưng cũng phần phấp phỏng. Tối quá, không còn trông rõ mặt người, tiếng nói ồn ào mỗi lúc một to. Nhóm này kháo nhau, mơ mộng, gợi lại cảnh gia đình đầm ấm, nhóm kia tức giận kêu mệt nhọc. Có nhiều người không nói gì cả, và chỉ có một người nói ra miệng muốn đào ngũ. Giọng căm phẫn của hắn từ trong góc nhà ném ra những câu nói chêm lời phăng tục. Mẹ kiếp, tôi đích vào ở đây lấy một ngày nào nữa. Đầy ai đi khổ sai thì cũng phải có tội tình gì mới đầy người ta được chứ. Chúng tôi đây thì có tội gì? Đã giam chúng tôi ở đây nửa tháng, xin đủ lắm rồi. Người ta là cười chứ không phải là sung sụng. Ai quyết định làm chỗ này thì kẻ ấy tự dẫn xác đến đây mà làm lấy. Ai muốn thì cứ đến mà lăn mình vào đống bùn này. Còn tôi, đời tôi chỉ sống có một lần, tôi phải giữ lấy thân tôi. Ngay ngày mai là tôi chuồn. Okuyev đứng ngay trước mặt tên vừa la đó. Anh quẹt diêm soi xem mặt tên đào ngũ đó là đứa nào. Ánh lửa diêm khoảnh khắc lóe lên trong bóng tối, làm lòi cả cái mặt méo sạch, nhăn nhó, tức tối, mồm há hốc kia. Okuyev nhận ra nó là con lão thư ký kế toán ở ban tiếp tế của tỉnh. Mày sao cái gì? Tao có phải ăn trộm, ăn cắp đâu mà phải giấu mặt. Diêm tắt. Pankratov vùng đứng phát dậy, anh đưa mắt nặng nề, nhìn những người đứng gần, giọng ồ ồ. Kẻ nào dám há mồm sủa lão đấy? Đứa nào bảo nhiệm vụ đảng trao cho là khổ sai? Các anh em, chúng ta không thể nào trở về tỉnh được. Chỗ của chúng ta là ở đây. Nếu chúng ta bỏ đi, tức là nhân dân sẽ bị chết rét. Ta càng làm xong sớm thì càng về sớm. Còn đánh bài chuồn như cái thằng khốn nạn vừa rồi thì lý tưởng của chúng ta, kỷ luật của chúng ta không cho phép. Pankratov, anh công nhân bốc phét, vốn không ưa nói dài, nhưng ngay mấy câu vắn tắt của anh cũng đã lại bị cái giọng ban nãy cắt lời. Người ngoài đảng, ngoài đoàn thì được về phải không? Pankratov trả lời đốp, được. Tức thì một tên mặc chiếc bành tô ngắn diện phố lách tới chỗ bàn. Hắn quăng ra một cái thẻ như cánh rơi liệng chạm vào ngực Pankratov rồi bắn ra rơi tõm xuống mặt bàn. Thẻ đây, xin các anh cầm lấy hộ, xin phép các anh, chứ vì mảnh bìa này mà tội vào thân thì tôi xin đủ. Hắn chưa dứt lời, tiếng phẫn nộ nhao nhao lên khắp sàn nhà. Mày quản cái gì đi đấy? Không biết nhục à? Đồ chó chết, cút đi! Cái thứ bạch ấy chui vào đoàn cốt chỉ để kiếm một chỗ nào ấm cái thân xác. Tống cổ nó đi! Được, rồi chúng ta cho mày chỗ ấm, rõ cái đồ giận tha bệnh thương hàn. Tên vừa vứt thẻ đoàn đó cúi cặp mặt lùi lũi bước ra. Hắn đi qua, ai nấy đều giãn ra, nhưng tránh một con bệnh truyền nhiễm. Hắn ra khỏi, cửa đóng kẹt lại. Pankratov vò cái chứng minh thư hắn bỏ, dí vò ngọn đèn dầu, mày bìa bốc cháy, tàn quặn lại. Có tiếng súng nổ. Từ phía túc nhà tồi tàn, một bóng người cưỡi ngựa phóng trốn vào rừng, biến trong đêm tối. Người từ trong trường học và căn nhà đổ ùa ra. Có người đụng phải tấm biển bằng gỗ, dán đút vào kẽ cửa lớn. Người ta quẹt sim và lấy vạt áo che gió. Ánh sim lập lòe, soi lên thì đọc thấy mấy chữ. Chúng bay cút ngay khỏi nhà ga này. Ở đâu đến thì lại về đấy ngay lập tức. Kẻ nào ở lại, chúng ông sẽ cho ăn đạn vào sọ. Quân ta sẽ giết sạch, không tha một mống. Gia hạn cho đến tối mai là cùng, phải tuân lệnh này. Dưới có chữ ký đầu lĩnh Senok. Senok là bè đảng Orlik. Trong phòng Rita, cuốn nhật ký của chị đẹp mở trên bàn. Mùng 2 tháng chạp. Sáng nay có tuyết đầu mùa rồi. Trời lạnh ghê người. Gặp Vereslav Onsinski ở cầu thang. Mình và anh ta cùng đi ra ngoài. Onsinski nói, tôi bao giờ cũng thích tuyết đầu mùa. Chà lạnh. Cảnh tuyệt đẹp kia. Phải không chị? Mình nghĩ đến công trường Bayerak. Ca, nên trả lời anh ta làm mình rét và tuyết chẳng làm mình vui tí nào, trái lại chỉ làm mình khổ tâm. Mình nói cho anh ta hiểu vì sao lại thế. Đấy là cách nhìn chủ quan của chị thôi. Nếu phát triển quan điểm của chị thì, chẳng hạn như trong lúc chiến tranh, không thể nào cho phép có tiếng cười và nói chung tất cả những gì biểu hiện vui sống được ư. Nhưng thực tế, có chưa thế đâu chị. Thảm kịch là chị ở nơi hỏa tuyến. Ở đấy, mối cảm về cuộc sống luôn luôn bị cái chết kề bên cạnh bóp nghẹt. Nhưng ngay ở đấy, vẫn có tiếng cười. Còn ở hậu phương, cuộc sống thế nào thì nó vẫn như thế. Tiếng cười và tiếng khóc, đau khổ và mừng vui, khao khát kịch hát, hoan lạc tình cảm, dạo dực tình yêu. Trong những lời của Onsinski, khó mà phân biệt là châm biếm hay nói thật. Onsinski là phái viên của Bộ Dân ủy Ngoại giao, vào đảng từ năm 1917, mặc theo lối phương Tây. Dù bao giờ cũng cạo nhẵn, người lúc nào cũng bôi tí nước hoa, anh ta ở phòng đồng chí Sepan cùng nhà với bọn mình. Chiều nào cũng đến thăm mình, nói chuyện với anh chàng cũng thấy hay hay. Anh ta đã từng ở Paris lâu, hiểu nhiều về phương Tây, nhưng mình không hề nghĩ rằng anh ta với mình có thể thành bạn thân được. Lý do đối với mình, anh ta trước hết coi mình là một phụ nữ, rồi sau nữa mới là một đồng chí đảng. Thật ra, anh ta không che đậy gì những ý nghĩ, những thèm muốn của anh ta cả. Kể cũng là một tay bạo nói thật. Và cái thú của anh ta cũng không thô bạo đâu. Anh ta khéo nói to, tô vẽ cho nó đẹp. Nhưng mình không ưa anh ta. Tác phong chất phát tuy khơi cục cằn của Zucari làm cho mình dễ gần hơn là cái nước sơn hào nhoáng âu hóa của Olsinski. Nhận được báo cáo ngắn từ BARK gửi về, mỗi ngày đặt được hơn 200 thước đường, tà vẹt đặt ngay trên đất đóng băng, lấy rượu và xà beng khoét đất ấy ra rồi đặt tà vẹt vào đấy. Tất cả chỉ còn 240 người. Toán thứ hai đến thay phiên đã bỏ trốn mất một nửa. Điều kiện làm việc thật là cay. Giá tuyết như vậy, không biết rồi làm ăn ra sao. Dubova ở đấy đã được một tuần, trong số 8 đầu máy ở Pusa, Vodisa, chỉ chọn được 5. Những cái còn lại đều thiếu mất nhiều bộ phận. Cục quản lý xe điện kiện Dubova vì anh ta cùng toàn đội đã dùng vũ lực giữ tất cả các xe điện đi từ Pusa, Vodisa về tỉnh. Dubova bắt hành khách xuống, lấy toa tàu chở đường ray đến công trường, 19 toa xe điện theo đường quanh tỉnh chạy về ga. Công trình xe điện hết sức giúp họ. Ở nhà ga, số đoàn viên thanh niên cộng sản Solomenska còn lại suốt đêm hì hục xếp xay đi và Dubova cùng anh em trong đội chở những thanh xay về công trường BARK. Akim gạt đi không xét vụ khiếu nại về Dubova này ở hội nghị thường vụ. Dubova đã trình bày với chúng tôi tình trạng quan liêu lề mề quá quắt ở cục xe điện. Họ khăng khăng chỉ cho anh 2 chiếc tàu điện và nhất định không cho hơn. Túc ta lên lớp Dubova. Thời buổi này phải bỏ tác phong du kích ấy đi. Bây giờ mà còn thế nữa thì có phen ngồi tù sớm. Làm như không thể nào dàn xếp thương lượng được nên cứ phải dùng tay súng nói chuyện với nhau hay sao? Mình chưa bao giờ thấy Dubova giận dữ đến thế. Anh ta thét ầm khiến phòng họp tỉnh đoàn rung lên. Đồ cạo giấy sao không vác mặt đứng ra mà thương lượng? Chỉ ngồi ở đây như con đỉa hút mực lại còn cứ xoen xoét cái lưỡi. Tớ mà về BARK không có say thì người ta hớt mõm tớ đi. Được rồi, phải cười cậu lên công trường mới chừa cái thói ngồi một chỗ làm vướng chân người khác để cho cụ Tokarev, cụ ấy dạy cho cậu biết thân. Túc ta đã viết đơn kiện Dubova nhưng Akim đề kỵ mình đi ra trước. Còn anh ngồi lại nói chuyện với Túc ta độ 10 phút. Sau đó Túc ta hầm hầm đi ra đỏ mặt tía tai vì giận dữ. 3 tháng chạp, tỉnh ủy lại nhận được đơn khiếu nại của ban đặc biệt ngành giao thông về một vụ mới xảy ra. Số là Pankratov, Okunyev cùng mấy đồng chí nữa đến ga Moloviyevka giữa cửa lớn và cửa sổ của các tòa nhà bỏ không. Lúc họ khiêng những thứ này lên tàu thì có một anh công an đặc biệt của nhà ga định bắt họ. Họ tước vũ khí của anh kia, mãi đến khi tàu chạy họ mới trả súng ngắn cho anh nhưng lại moi hết đạn đi. Họ cuỗm tất cả cửa giả đi. Phòng vật liệu sở công chính lại còn tố cáo Tokarev không được phép đã tự động lấy 20 put đinh ở kho BARK. Chú thích, 1 put bằng 16,3 kg. Hết chú thích. Thật ra thì số đinh này Tokarev đã chia cho nông dân. Thế vào tiền công họ đã chuyển gỗ từ nơi đẵn đến công trường để làm tà vẹt. Mình đã đem những chuyện này nói với đồng chí Sukarai. Anh cười bảo, tất cả những chuyện ấy rồi chúng ta sẽ sàn xếp đâu vào đấy cả. Trên công trường, tình hình hết sức căng thẳng, quý từng ngày một, việc vặt gì cũng phải dùng đến hết mọi áp lực, luôn luôn phải kéo cổ những tên kìm hãm công việc lên tỉnh ủy. Đám thanh niên trên công trường ngày càng hay phá nội quy. Olsinski mang đến cho mình một cái lò sưởi điện nhỏ, Olga Ivanova và mình dùng để sửa tay. Nhưng trong phòng có lò cũng chẳng ấm thêm. Không hiểu các anh em làm trên công trường nằm trong rừng đêm nay ngủ làm sao được. Olga kể chuyện. Trong nhà thương lạnh quá, bệnh nhân không dám thò đầu ra khỏi chăn. Cách 3 ngày mới được đốt củi sưởi một lần. Không, đồng chí Olsinski ạ, thảm kịch ở tiền tuyến cũng là thảm kịch của hậu phương. 4 tháng chạp, tuyết suốt đêm, tuyết xuống rất dày. Anh em ở BARK viết thư cho mình biết mọi vật đều bị tuyết phủ hết, công việc bị đình lại. Người ta đổ ra quét tuyết lấy hết đường đi. Hôm nay tỉnh ủy quyết nghị công tác đợt thứ nhất trên công trường trước ngày 1 tháng Giêng năm 1922 phải làm xong đến giáp giới khu vực đốn gỗ. Người ta kể lại rằng khi nghị quyết truyền đạt tới BARK thì Tokarev trả lời, nếu anh em chúng tôi không đổ hết thì nhất định làm được.
Chẳng nghe thấy nói gì về Pavel. Cũng lạ là chẳng có vụ nào về Pavel tương tự như kiểu Pankratov đã làm cả. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Pavel cứ tránh mặt tôi.
Năm tháng chạp, hôm qua thổ phỉ lại bắn vào công trường. Ngựa rón rén đặt chân lên lớp tuyết mềm xốp, đôi lúc móng ngựa dẫm gãy cành cây nằm dập dưới tuyết kêu răng rắc. Con ngựa phì hơi né sang một bên, nhưng bị nòng súng trường không cắm lưỡi lê thúc vào đôi tay liền phì lên đuổi theo những con đi trước. Gần chục tên cưỡi ngựa vượt ngọn đồi ở đầu dải đất nâu còn chưa bị tuyết phủ. Chúng kìm ngựa lại đấy, bàn đạp ngựa chạm vào nhau xoang xoảng. Con ngựa đi đầu dùng mình quẫy mạnh, toàn thân nó đã đẫm mồ hôi sau một đoạn đường dài. Thằng đi đầu nói:
"Quần khốn kiếp, chúng nó đang rúc trong cái nhà kia kìa. Làm thế nào đuổi chúng đi như gạt sạch tuyết mới được. Đầu lĩnh đã bảo chậm lắm, ngày mai phải xua sạch cái lũ châu chấu ấy ra khỏi đây. Vì nếu không thì cái lũ công nhân chó chết ấy có thể mò được đến tận những đống gỗ đã đốn kia."
Bọn đi ngựa xếp hàng dọc, men theo những đường sắt tiến gần vào nhà ga. Chúng mon men từng bước đến khoảng sườn trống mé trước cái trường học cũ, rồi đứng nấp sau những lùm cây. Loạt súng nổ phá tan cái im lặng của đêm tối. Chùm tuyết từ trên cành cây bạch xương có ánh trăng bạc sải lên rơi xuống như sóc chuyền cành. Giữa những hàng cây lóe lên những tia lửa đạn bắn lỗ chỗ những mảnh tường đắp thạch cao. Những mảnh kính Pankratov lấy về lắp trên cửa sổ bị vỡ tan tành. Loạt súng đã lôi những người ngủ trên sàn bê tông choàng dậy, nhưng khi có những viên đạn chì như những con dế độc bay vù vù trong phòng thì họ sợ hãi nằm dạp cả xuống, mất hết trật tự, người này ngã vào người kia. Dubova túm lấy áo capot Pavel:
"Cậu đi đâu?" "Ra ngoài." Dubova rỉ tai nói hổn hển: "Nằm xuống thằng ngu, mày ló mà ra, nó bắn chết tươi ngay tại chỗ."
Họ nằm bò sát vào nhau gần ngưỡng cửa ra vào. Dubova nằm dạp xuống sạt nhà, tay chĩa súng ngắn ra phía ngoài cửa. Pavel ngồi xổm hồi hộp sờ ổ đạn súng ngắn, có 5 viên tất cả. Sờ đến lỗ không đạn, anh quay ổ đạn lại. Súng ngực nổ, yên lặng đột ngột làm mọi người ngạc nhiên. Dubova khẽ ra lệnh cho những người đang nằm: "Anh em, ai có vũ khí hãy tập hợp lại đây." Pavel rón rén mở cửa, ngoài khoảng rừng quanh vắng không một bóng người. Bông tuyết rơi xuống quay chậm chậm. Trong rừng sâu lúc đó có 10 tên kỵ mã đang quất ngựa chạy. Gần trưa, một chiếc xe gòn từ thành phố lao như bay tới. Sukhrai và Akim ở trong xe bước ra. Tukarev và Kolyava ra đón. Người ta tháo từ trên xe xuống khẩu súng Maxim với mấy băng đạn và 20 khẩu súng trường, khẩu súng máy bố trí ngay ở sân ga. Mọi người vội vã đi đến chỗ làm việc. Tà áo capot của Sukhrai quét trên mặt đất phủ tuyết, vẽ thành đường ngoằn ngoèo. Anh đi như gấu chạy, người vặn bên này, vặn bên kia, chân hơi khỏeo. Anh vẫn còn quen cái lối đi ấy như bước trên bong dập dình của chiếc phóng ngư lôi hạm hồi xưa. Akim người cao chân dài nên vẫn theo kịp Sukhrai, chỉ có cụ Tukarev chốc chốc lại phải cắm cổ chạy theo. Cụ nói việc thổ phỉ tập kích hãy còn là chuyện mệt vừa. Mệt nhất là có gò đất chấn ngáng ngay lấy đường chúng tôi đang làm, mà xùi quỷ khiến nó nằm lù lù ra đấy, phải đào đi cả một đống đất tướng. Ông già dừng lại, quay lưng, chắn gió, châm thuốc lá, một lòng bàn tay úp như cái phễu để che gió. Cụ xít một hơi, rồi lại đuổi theo các đồng chí. Akim đứng lại chờ, Sukhrai vẫn sạc bước đi trước. Akim hỏi Tukarev: "Sao, bác xem liệu ở đây ta có đủ sức làm xong con đường đúng thời hạn không?" Tukarev đắn đo một lát, rồi mới trả lời: "Chắc chú cũng biết, thật ra, nói chung thì không thể nào làm xong được, nhưng không làm xong cũng không được. Cho nên phải xong." Hai người đuổi kịp Sukhrai và cả ba cùng đi ngang hàng với nhau. Ông già nói bằng một giọng phấn khởi: "Then chốt vấn đề là trông vào chỗ nhưng ấy. Ở đây chỉ có hai người, Patushkin và tôi biết được trong những điều kiện chó má này, với mớ dụng cụ thô sơ và nhân lực thiếu thốn như thế này thì không thể nào làm xong được con đường. Nhưng được cái tất cả anh em ở đây đều thấy là không xong con đường này cũng không được. Cho nên tôi đã dám nói rằng nếu anh em chúng tôi không đổ hết thì nhất định làm được. Các đồng chí thử nhìn mà xem, chúng tôi làm hùng hục đã sang tháng thứ 2 rồi, ba đợt dân công đã kế tiếp nhau làm ở đây và Toán đang làm là Toán thứ tư. Nhưng đám đoàn viên thanh niên cộng sản là lực lượng cốt cán thì vẫn làm quần quật, khâu kỳ.
Chính vì họ cha trẻ nên họ mới đứng vững được như thế. Cũng đã có đến một nửa anh em bị cảm mạo. Hệ cứ nhìn đám trẻ ấy là không sao cầm lòng được, thật tội và thương. Thanh niên như họ thật quý vô giá. Cái xó chết tiệt này rồi sẽ làm nhiều anh em cục mất.
Nhánh đường sắt đã làm xong đoạn đầu tiên đến cách xa trạm ga 1 cây số. Xa hơn nữa, độ 1 cây rưỡi trên nền đường mới san bằng, những thanh gỗ dài nằm bám xuống đất trông như những cột hàng rào bị gió thổi bạt đi, đổ lan ra. Đấy là Tà Vẹt. Xa nữa, đến chân gò đất là con đường mới đắp, chưa đặt xây. Đây là nhóm làm đường số 1 của Pankratov, 40 người đặt Tà Vẹt. Bác nông dân sâu khoe, đi giày sơm mới, đang từ từ kéo từng cây gỗ trên xe trượt tuyết đẩy ra mặt đường. Xa xa, cũng có mấy chiếc xe nữa đang dỡ gỗ xuống. Hai thanh sắt dài nằm trên đất, đó là kích thước đường xây để đo Tà Vẹt cho đều. Búa, xà beng, cuốc xẻng thi nhau bổ xuống để san phẳng nền đất.